Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Nhất Nam ở Hà Nội, Việt Nam gửi thư đến câu hỏi như sau. Tôi năm nay đã trên 65 tuổi. Sức khỏe so với người cùng lứa tuổi thì vào loại bình thường. Về cân nặng, 10 năm trở lại đây tôi luôn dưới 50kg. Gần đây tôi hay bị chuột rút, chủ yếu là ở chân tay. Tôi rất mong được bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách chữa trị. Tôi xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng co rút bắp thịt mà chúng ta thường gọi là chuột rút hay là vọt bé. Thì chứng co rút bắp thịt xảy ra lúc một cơ hay là một bắp thịt hay là một cái phần của bắp thịt đó hay là một cái nhóm cơ nó co rút lại mạnh ngoài ý muốn và từ nó không có giãn ra được trong một thời gian. Nó có thể kéo dài chừng vài giây đến 15 phút, đôi khi lâu hơn và có thể tái đi tái lại nhiều lần. Chứng này cũng có thể gặp ở trẻ con cũng như người lớn nhưng mà ít thấy ở trẻ em hơn là người lớn và càng lớn tuổi thì càng bị nhiều hơn. Nhiều nhất là ở tay chân, tuy nhiên các nhóm cơ bắp khác ví dụ như là cổ, ở bụng đều có thể co rút đau. Chứng cẳng thì co rút ban đêm là một cái bệnh có một cái tờ tên riêng gọi là nocturnal leg cramps, có nghĩa là co rút bắp thịt chân ở ban đêm xảy đến cho chừng 50% những cái người trên 50 tuổi. Và trong những cái số người bị cái bệnh này thì một trong 10 người là cứ mỗi đêm là lại đau, cho nên cái bệnh này cũng phổ biến. Và đau ở ngón chân, có thể đau ở bắp chuối hoặc bắp đùi làm mất ngủ. Và đại đa số là chỉ đau ban đêm. Lý do chung của cái chứng co rút bắp thịt, cái giải thích chung là cái dây thần kinh mà điều khiển cái bắp thịt đó nó trở nên quá nhạy cảm và nó kích thích cái bắp thịt cho co lại dù trong cái ý thức người bệnh không muốn và không cố ý co cái bắp thịt đó lại. Những cái nguyên nhân tình huống có thể gây ra co rút bắp thịt làm cho chuột rút. Thứ nhất là thương tổn, chấn thương ở các bắp cơ. Cái vùng đó nó co lại, nó để che chở cho cái vùng xương hay là gân bị hư hại. Điểm thứ hai là các cơ bị mệt do làm việc quá nhiều. Ví dụ chúng ta tập thể thao quá lâu, hay đi bộ quá xa, hay là những cái cơ đó bị giữ trong một cái tư thế bất bình thường. Một số người ví dụ sửa một cái máy gì đó phải ngồi ở trong một cái chỗ mà chật chội và ngồi như vậy, ngồi èo qua một bên lâu. Hay là chúng ta sửa một cái món gì ở trên trần nhà, nhón gót lâu để với lên, làm việc gì trên cao thì có thể làm cho nó co rút, làm cho chuột rút. Trường hợp thứ ba là co rút lúc đang nghỉ ngơi hoặc là lúc đang ngủ. Và nhất là vừa làm một cái động tác gì đó cho cơ nó ngắn lại, chúng ta đang ngủ, chúng ta cố duỗi cái bàn chân ra, kéo cái ngón chân nó về phía dưới, thì sau đó bị chuột rút, bị cơ bắp chuối ở phía sau giò cẳng nó co lại và rút luôn vào, đau không có tự giãn ra. Tôi xin giải thích là cái cơ bắp chuối là cái nhóm cơ lớn mà chúng ta sờ thấy ở phía sau cái cẳng chân. Trong đó, để đứng về y khoa thì nó có hai cái bắp thịt gọi là gastrocnemius muscle và một cái nữa là soleus muscle, và hai cái đó nó tạo nên cái cơ bắp chuối to mà chúng ta gọi trong từ Anh ngữ là calf muscle và trong chúng ta gọi là cơ bắp chuối. Tình trạng thứ tư là cái cơ thể thiếu nước do mồ hôi lúc trời nóng, lúc thể thao, làm việc, do uống thuốc lợi tiểu, ví dụ như là một số người uống thuốc lợi tiểu diuretic để mà trị bệnh cao huyết áp. Uống nhiều nước trà hay là cà phê cũng làm đi tiểu nhiều. Và bệnh tiểu đường hay là đái tháo đường, diabetes cũng làm mất nước. Một số người thì uống ít quá nước vì họ không có để ý. Nhất người già nhiều khi người ta không có nhớ phải uống nước. Hoặc là họ sợ phải đi tiểu nhiều, thành ra họ không có uống nước. Nói chung thì cái mức muối, sodium là natrium hay là calcium hay là magnesium là những cái chất ở trong máu chúng ta nó có thể thấp vì thiếu hoặc là có thể làm cho cái cơ nó dễ co rút. Và cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra calcium máu nó thấp thường gọi là thiếu, thường do là thiếu vitamin D. Người có bầu, người già thì dễ thiếu calcium, magnesium. Và cái người thở quá nhanh do hồi hộp, do xúc động cũng có thể làm cho cái calcium ở trong máu nó giảm xuống một thời gian và có thể làm cho cái bắp thịt nó co rút. Một nhóm khác là những cái người bị bệnh xơ gan, gan nó cứng lại, xơ lại, gây ra nó ứ nước ở trong bụng, trong phúc mạc, là cái màng bụng, ascites. Cho vì vậy cái nước nó bị phối trí bất bình thường ở trong cái cơ thể. Ở những cái người suy thận, cái thận là cái kidney, cái tình trạng nước ở trong cơ thể cũng có bị thay đổi thất thường, và những cái người này cũng hay bị co rút bắp thịt. Co rút bắp thịt có thể do một số thuốc mà người bệnh uống hoặc là dùng gây ra. Những cái thuốc trị bệnh cao huyết áp như là cái thuốc calcium channel inhibitor là nifedipine, cái tên thương mại thường thường là Procardia, PROCARDIA, hay là những cái thuốc để trị bệnh lú lẫn, Alzheimer, thuốc tên là Aricept, thuốc trị bệnh suyễn khá thường dùng, cái thuốc mà bơm vào miệng gọi là albuterol, hay là terbutalin, hay là cái bệnh Parkinson, thuốc chữa bệnh Parkinson tên là Tasma, hay là một cái bệnh nữa là gọi là bệnh myasthenia gravis. Một số người ta bị yếu các bắp thịt và người ta dùng cái thuốc tên là prostigmin, thì cái thuốc này nó cũng thể, những cái thuốc vừa kể nó có đều có thể gây ra cái bệnh co rút bắp thịt. Thiếu một số vitamin như là B1, B5, B6 cũng có thể là nguyên nhân của cái việc bệnh nhân hay bị co rút. Ngoài ra có một điểm chúng ta nên chú ý là một số người lớn tuổi, các mạch máu bị xơ vữa, arteriosclerosis, và nó nghẹt, nó đem máu đến không có đủ đến những cái cơ bắp chuối của chân cái người đó, và những cái người đó khi mà họ đi tới một cái khoảng cách xa bao nhiêu đó thì họ bắt đầu bị đau, từ tiếng Anh gọi là claudication. Và cái cơn đau nó cũng giống như là cái cơn đau chuột rút hay là co rút cơ hay là cái vọt bẹ của chúng ta. Tuy nhiên cái đau này là do những cái acid lactic acid và một số hóa chất khác nó tích tụ trong cái máu, vì cái bắp thịt nó thiếu máu. Chứ không có phải là do cái chứng bắp thịt co rút mà chúng ta bàn ở đây. Chúng ta nên để ý cái vấn đề này, vì cái claudication, cái đau mà lúc đi một cái khoảng xa bao nhiêu đó là có thể một cái báo hiệu cho chúng ta biết là những cái mạch máu nó không còn bình thường và cần đi khám bệnh. Bây giờ về chữa trị thì dạng tiền nhất là cái người bị co rút ở chân thì đứng dậy đi lui đi tới cho cái bắp cơ liên hệ nó giãn ra, như trong trường hợp chúng ta nói là co rút cái bắp chuối. Có thể đứng lên, hai cái bàn tay dựa vào một cái vách tường và hai cái khuỷu tay cũng tựa vào vách luôn. Và đưa hai cái chân ra xa, mà trong lúc hai cái chân đưa ra xa khỏi vách tường, chúng ta giữ cái gót chân nó dính mặt đất. Mục đích là để cho duỗi hay là giãn ra, stretching, bắp thịt phía sau của cái cẳng chân. Hay là có thể nằm xuống, duỗi cái hai chân thẳng ra và dùng tay kéo hai cái ngón cái của cái bàn chân về phía mình, để cũng là với cái mục đích là để cho cái cơ bắp chuối nó giãn ra. Nếu mà co rút bàn tay thì có thể áp bàn tay xuống bàn và các ngón duỗi ra, và mình dỡ cái bàn tay lên và mình đè lên trên các ngón để cho những cái ngón nó stretch. Có thể dùng massage hay là đắp nước nóng để phụ thêm. Và nếu trường hợp nếu mà thiếu muối hay là thiếu nước, như là trường hợp chúng ta nói trời thời tiết nóng, mồ hôi ra quá nhiều, thì chúng ta nên uống nước có muối, muối là muối ăn đó, natri, đó, sodium chloride, hay là kali potassium, như là nước chanh muối. Ở bên Mỹ thì có cái nước gọi là Gatorade, người ta bán để cho những cái người tập thể thao nhiều mất mồ hôi uống. Và cho trẻ em thì có cái nước Pedialyte, viết là Pedialyte. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái biện pháp phòng ngừa. Thứ nhất là tập thể dục, tập duỗi, stretching, giãn ra các bắp cơ nhiều lần trong ngày, như chúng ta đã giải thích trong phần chữa trị, làm những cái động tác đó. Có thể làm giãn cơ vài lần, ví dụ như người già ban đêm, đi tiểu ban đêm nhiều lần, thì mỗi lần dậy đi tiểu thì cũng nên làm vài cái động tác cho cái cơ nó duỗi ra. Tránh là nằm hay là ngồi ở những cái thế không có ngay ngắn, làm cho các bắp thịt không có được thoải mái. Điểm thứ hai là về cái lượng canxiêm đầy đủ ở trong thực phẩm. Nếu mà uống sữa thì hay là ăn đậu nành hay là ăn cháo thì có cung cấp những cái lượng canxiêm. Mà nếu không có đầy đủ thì có thể uống thêm canxiêm 1-1.5 gram, tức như là 1000 mg hay là 1500 mg mỗi ngày. Một số người thì cần thể uống thêm chất magnesium, nhưng mà chúng ta cần hỏi bác sĩ của mình, vì cái người suy thận, những cái người bệnh nhân suy thận thì nếu mà uống magnesium vào thì cái chất này có thể ứ động ở cái mức quá cao, nên cần phải theo dõi. Chúng ta còn nên nhớ uống đầy đủ, chừng ở bên Mỹ thì người ta khuyên uống chừng 1.5 lít cho tới 2 lít nước mỗi ngày, là chừng 5-6 ly, nhất là nếu làm việc trời nóng nực, ra mồ hôi nhiều. Người già thường có thể quên uống nước vì họ không có thấy khát. Và ở Mỹ người ta thường khuyên là uống 6 ly là theo cái người nặng trung bình chừng 70-80 kg. Tuy nhiên ở những cái người nhỏ con, ví dụ chừng 50 kg, nhẹ ký hơn nhiều, thì phải tùy nhờ bác sĩ tính theo cái lượng nước thấp hơn là cái lượng mà 5-6 ly một ngày. Cũng như là cái người, nếu mà cái người bệnh là có một cái bệnh cần phải giới hạn cái lượng nước mình uống thì phải theo hướng dẫn về cái hàng lượng nước của bệnh nhân cho phép. Những khảo cứu gần đây cho thấy khá đông người đàn ông ở Sài Gòn cũng như ở Hà Nội thiếu vitamin D ở trong máu. Và ở cái người đàn bà thì tỷ số thiếu vitamin D lại càng cao hơn, vì đàn bà ít đi ra ngoài đường, mà một khi đi ra ngoài đường thì lại che mặt, che tay, chân hết. Nắng không có tác dụng trên da những cái người đó và không có giúp cho cơ thể để sản xuất ra vitamin D. Và nếu có phương tiện thì nên đo cái mức canxiêm ở trong máu, vitamin D ở trong máu, xem có là ở trong có tốt hay là không. Ra nắng thì có thể giúp da tạo thêm vitamin D, và trên lý thuyết nếu mà chúng ta ra nắng vài phút mỗi ngày lúc thời tiết tốt, có nắng, thì có thể giúp cơ thể cung cấp đủ lượng vitamin D cần thiết. Uống vitamin D thêm hay là ăn những cái thức ăn giàu vitamin D như là cá salmon, cá hồi, mackerel, cá ngừ, tuna, catfish hay là fish liver, gan cá hay là fish oil, dầu cá. Và nếu có phương tiện, như chúng ta đã nói, nếu mà đo được cái vitamin D ở trong máu, cái mức vitamin D trong máu, thì người ta nhắm cái mục tiêu là giữ cho nó lớn hơn là 30 nanogram trong 1 ml. Thì một biện pháp khác là ở ngoài nắng đủ lâu để có da phọng nhẹ, ví dụ như đi tắm nắng cho nó da hơi phọng nhẹ thôi, là cũng giúp cơ thể chúng ta tạo ra được chừng 20.000 đơn vị vitamin D. Bây giờ người ta khuyến cáo là người lớn từ 19 tuổi cho đến 65 tuổi là mỗi ngày nên cũng được cung cấp chừng 600 đơn vị vitamin D. Và ở cái người 71 tuổi trở lên thì cái lượng này cao hơn là 800 đơn vị vitamin D một ngày, 800, và dưới 70 là 600. Mức an toàn, có nhiều người thì uống nhiều hơn cái lượng này, người ta muốn nhiều hơn, người ta nghĩ nhiều hơn là tốt hơn. Nhưng mà nếu mà uống nhiều hơn thì đừng có uống nhiều quá. Và theo cái hội nội tiết của Mỹ thì người ta thấy là cái mức an toàn nằm đâu đó ở dưới 2.000 đơn vị một ngày. Và một số nơi thì người ta khuyên mình chỉ chừng uống dưới 2.000 đơn vị một ngày, uống nhiều quá không tốt. Ở Mỹ, trong sữa uống và trong một số nước cam, có thể là nhà sản xuất có tăng cường thêm vitamin D. Và những cái viên thuốc mà multivitamin mà chúng ta mua cũng có thể có cung cấp cho cơ thể những cái nhu cầu căn bản về vitamin cũng như các chất khoáng, và nên đọc về những cái thành phần của chất này trước khi uống. Có một số người người ta thấy là dùng vitamin E, E là cái chữ Y của Mỹ, chữ E của chúng ta, giống như là chữ E trong trái me đó, uống 400 đơn vị một ngày và có thấy có giảm các cơn co rút bắp thịt và bớt chuột rút. Trước đây thì người ta thấy chất quinine, chúng ta gọi là quinine, tiếng Mỹ gọi là quinine, nó rất hiệu nghiệm cho cái bệnh này. Tuy nhiên vì cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra nếu dùng những cái liều cao quinine tác dụng trên nhịp tim và các tế bào máu, thì cơ quan quản trị thực phẩm FDA của Mỹ là từng cảnh báo là không có dùng quinine cho bệnh này. Tuy nhiên ở Mỹ thì một số người bệnh nhân người già cho uống, người ta uống một cái nước gọi là tonic water. Tonic water là giống như là nước bổ đó, nó trong đó nó có một cái lượng quinin rất nhỏ. Theo cái luật thì là không có được quá 83mg trong một lít. Và những cái hiệu nước uống hơi đắng đắng là Canada Dry hay là Fever Tree, Fever là sốt nóng, Tree là cái cây. Cái hạng này người ta lấy cái tên Fever Tree là tại vì cái tên này là cái tên của cái cây mà làm ra quinin. Ở trong đó có chứa cái chất để tạo ra quinin trong ở bên Ấn Độ. Và Q-tonic cũng là viết tắt của chữ Kenkina đó. Thì trong quá khứ chúng ta cũng có những cái rượu như Kenkina hay như là Dubonnet từ cái thời Pháp thuộc. Những cái rượu đó nó cũng có một cái lượng quinin ở trong đó. Và trường hợp nếu cần phải chữa trị dùng thuốc thì một bác sĩ có thể cho dùng một thứ thuốc thông thường như là Benadryl. Một cái tên generic của nó là Diphenhydramine. Người ta cho uống một viên chừng 25mg hay là 50mg trước khi bệnh nhân đi ngủ. Và một cái thuốc khác dùng bình thường chúng ta dùng để trị sốt rét là cái thuốc chloroquine. Chloroquine là có thể thường dùng trị sốt rét và có thể làm hư mắt. Thành cho nên những cái người dùng chloroquine lâu dài cần phải đi khám mắt và kiểm soát cái liều lượng cho nó kỹ. Và rắc rối hơn nữa thì có một số trường hợp người ta dùng đến những cái thuốc tác dụng lên hệ thần kinh, ví dụ như là gabapentin. Nhưng mà đây là cái lĩnh vực của cái người bác sĩ điều trị cho những cái trường hợp tương đối khó trị. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.